Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đại sứ quán phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn đặc cập. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục vừa tể hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam. Xin kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn, đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Mời anh ạ. Chúng tôi không có được nghe tiếng anh Nguyễn Khắc Toàn. Mời anh ạ. Có lẽ có một chút trở ngại kỹ thuật. Chúng tôi cũng đã liên lạc với anh Nguyễn Khắc Toàn trước khi mà nối đường dây thì... Được biết là anh đang di chuyển trên đường phố của Hà Nội, anh không kịp về tới nhà. Vì thế cho nên bình thường là anh phải ghé vào một nơi vắng vẻ nào đó ở trên đường phố Hà Nội. Anh được cho biết là anh đang ở phía ngoại ô của Hà Nội, vì thế cho nên anh phải tìm cách ghé lại một cái địa điểm yên lặng và ít gây chú ý để mà có thể... cùng với chúng tôi hội thoại ngày hôm nay. Những cái vấn đề từ Việt Nam bây giờ thì có rất là nhiều những cái vấn đề căng thẳng mà chúng tôi sẽ bàn với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn. Đó là những cái tin tức tới tấp liên quan đến cái việc mà Trung Cộng thì vẫn xưa nay là lấn chiếm Trường Sa một cách công khai, nhưng mà bây giờ đương gặp sự gay cấn bởi vì có thể đụng độ với sự can thiệp của Mỹ, đưa những cái tàu chiến đến vùng vần Trường Sa. Và cái điều này có liên quan như thế nào đến cái chuyến đi sắp tới của Tập Cẩm Bình sắp tới Việt Nam? Bây giờ thì chúng tôi đã bắt được đường dây của anh Nguyễn Khắc Toàn. Xin chào anh Nguyễn Khắc Toàn ạ. Anh có nghe chúng tôi không ạ?
Vâng, tôi xin có nghe rõ. Thưa quý vị, tôi là nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn, đang phát biểu không phải từ nhà riêng, mà tôi đang phát biểu ở khu vực là Mỹ Đình, Cầu Giấy. Hôm nay tôi có một cái cuộc gặp với lại những người bạn, thưa quý vị ở trên này, cho nên là tôi không về kịp nhà, tôi phải chọn một cái con ngõ nhỏ, tối quá, cho nên tôi bấm nhầm vào cái nút tắt và quý vị bị gián đoạn mất cái phút. Và bây giờ Hà Nội giờ là vào khoảng 20:37:38 ngày 15 tháng 10 năm 2015. Tôi xin một lần nữa cáo lỗi cùng quý vị, xin chào quý vị và anh Dương Phục.
Dạ vâng, rất là cảm ơn.
Để mà trả lời cái câu hỏi của anh Dương Phục đặt ra, thì chúng ta đã biết là trong những ngày gần đây, tình hình Biển Đông vẫn nóng lên, vẫn trước những cái động thái mà gây hấn của Trung Quốc rất là nghiêm trọng, như là họ đã tuyên bố là hoàn thiện xong, hoàn thiện xong hai cái ngọn hải đăng ở trên đảo Châu Viên và đảo Gạc Ma. Mà cái đảo Gạc Ma thì như quý vị đã biết, cách đây mấy chục năm, vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, 64 bộ đội của phía nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bị bắn giết một cách rất là tang thương tại cái hòn đảo này, mà không được phép chống cự, không được phép nổ súng theo lệnh của Trung ương, theo lệnh của Bộ Quốc phòng. Anh chị em ở Hà Nội, những người yêu nước và có cái tinh thần giữ biển đảo, chủ quyền chống Trung Quốc xâm lược, thì thưa quý vị, vẫn nhớ đến những ngày này, tưởng niệm thì bị nhà cầm quyền đàn áp, ngăn chặn rất là dữ dội. Thế vì vừa rồi, nhà cầm quyền ở trong nước thì họ có đưa Lê Hải Bình, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ra, thưa quý vị, thì cũng lên án phản đối về cái việc mà xây dựng trái phép hai cái ngọn hải đăng ở trên các cái bãi đá ngầm và đảo Châu Viên và Gạc Ma một cách qua loa chiếu lệ, như vậy thôi, cũng không có một cái động thái gì. Trước đó thì ngày 29, thưa quý vị, 29 tháng 9 đầu tháng 10 thì phía Trung Quốc đã bắn rồi là tịch thu tài sản, rồi đánh, rồi là hành hạ rất nhiều ngư dân của chúng ta ở miền Trung, ra đánh cá ở cái vùng biển truyền thống ở Hoàng Sa và ngoài Trường Sa. Cho đến bây giờ thì các cái số phận của các cái ngư dân này, thêm một số thì đã được đưa về đất liền để chữa chạy, tàu bè thì đã mất hết tài sản đánh những cái sản phẩm mà đánh bắt được khu vực đó đã bị cướp sạch. Thế rồi ngoài ra thì thưa quý vị là Mỹ cũng đã tuyên bố là đưa một số tàu tuần tra ở trong cái khu vực này, ở khu vực Biển Đông và cái khu vực 12 hải lý ở Trung Quốc đã tuyên bố là chủ quyền của mình. Tóm lại là trong cái vùng biển, cả cái vùng biển mà trồng lấn, rồi cả cái vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thưa quý vị, mà thuộc chủ quyền của Việt Nam. Thế thì tình hình hiện nay là Trung Quốc này và nhiều nước phương Tây, Úc, Mỹ đều tuyên bố là Trung Quốc phải ngừng tất cả những việc mà tái tạo dựng những cái bãi đá ngầm, những cái đảo san hô đang tranh chấp và mà vốn phía Tây thuộc ở Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng mà Trung Quốc bất chấp tất cả những cái phản đối đó thì họ vẫn cứ làm tới, họ vẫn xây dựng các cái đường băng rồi là các khu quân sự, rồi là những cái cảng nước sâu để đón tàu bè vào. Đặc biệt là họ đã xây dựng, xây cất những, thưa quý vị, là hai cái bọn hải đăng như tôi nói ở phần trên mà quốc tế đã biết. Thế thì những cái diễn biến đó thì thưa quý vị nó lại xảy ra vào trước cái thềm mà ông Tập Cận Bình là chủ tịch nhà nước Trung Hoa kiêm tổng bí thư Đảng Cộng sản sắp tới sẽ sang thăm Việt Nam. Cái dư luận ở trong nước thì hiện nay là rất bất bình và phản đối. Anh chị em cũng bàn tính với nhau là sẽ tổ chức một cái cuộc biểu tình nhân dịp là Tập Cận Bình là được Đảng Cộng sản Việt Nam hoan hỷ chào đón trong cái dịp sắp tới đây. Đây là một cái việc làm mà thưa quý vị rất vô chính trị và mang tính là phản bội đất nước, phản bội đất nước, phản bội dân tộc, và thưa quý vị không thể chấp nhận được. Với những cái quốc gia mà dân chủ tự do đa nguyên đa đảng thì thưa quý vị, người ta không thể nào mà giải thảm, giải chiếu để mời một cái kẻ đứng đầu một cái quốc gia đang có những hành động xâm lấn, xâm lược chủ quyền biển đảo và lãnh thổ của nước mình như thế. Nhưng mà Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay vốn là một đảng độc tài quản trị, bất chấp tất cả những cái phản đối, những cái dư luận trái chiều đó của cả quốc tế nữa, của cả nhân dân trong nước và cả đồng bào hải ngoại, thì vẫn cái lịch trình đón Tập Cận Bình Hà Nội để mà thăm thú cái đất nước này. Và có lẽ họ cũng có những cái chỉ đạo, có những cái hướng để mà cho Đảng Cộng sản Việt Nam trước cái thềm đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12 sẽ diễn ra vào đầu năm 2016 sắp tới. Thì cái việc làm này nó lại càng gây lên một cái sự phẫn nộ trong dân chúng ở trong nước. Anh chị em chúng tôi rất muốn có một cái cuộc biểu tình để phản đối Tập Cận Bình, nhưng mà chắc chắn thưa quý vị sẽ không thể xảy ra được cái điều đó, bởi vì công an họ sẽ nắm bắt được tình hình, họ sẽ đến từng nhà những anh chị em mà chủ chốt, những người tích cực, những cái người mà hăng hái nhiệt tình dẫn đầu các cái cuộc biểu tình mấy năm qua chống Trung Quốc trên biển phố Hà Nội và trên Sài Gòn. Thì cái việc làm này thưa quý vị nó chỉ chồng chất thêm cái hồ sơ về phản bội đất nước, phản bội dân tộc, phản bội cái lợi ích của chính cái quốc gia này mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã cam tâm làm cái chuyện đó. Nó không thể làm cho Đảng Cộng sản tỏ ra là khôn ngoan, tỏ ra là khéo léo để mà giữ yên cái ổn định đất nước, giữ yên cái sự thống trị của mình, mà nó chỉ trồng chất thêm những cái thành tích bất hảo đó thôi. Đó là điều mà không thể chối cãi được, thưa anh. Cũng tương tự như thế thì thưa các anh là nhiều nước họ đã có những cái phản đối rõ ràng, rất là rõ ràng. Ví dụ như ở Anh mới đây, tôi có xem trên mạng, thưa quý vị, là thái là hoàng gia của quốc tử, thái tử của Anh đã từ chối cái việc mà mời việc là đưa Tập Cận Bình đến Anh Quốc, đến thăm Anh Quốc. Và nhiều nước khác họ cũng thế, họ cũng làm. Mà nước Anh thì thưa quý vị là không có vấn đề là lợi ích về biển đảo, về lãnh thổ bị xâm lấn như chúng ta. Nhưng ở đây họ phản đối cái chính sách là nhân quyền, cái vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo mà nhà cầm quyền Bắc Kinh thưa đã đàn áp nhân dân mình, dân tộc mình đấy. Thế mà ở đây Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn sẵn sàng bước qua tất cả những cái phẫn nộ, những cái căm hờn của nhân dân trong nước, của đồng bào hải ngoại và những cái bất bình của bạn bè quốc tế, vẫn tiếp tục tổ chức linh đình cái cuộc đón tiếp này. Thì thưa quý vị là không còn cái gì có thể nói hơn là cái sự tự trọng, cái tự cường dân tộc, cái tự hào dân tộc, cái vinh liêm sỉ, thưa quý vị là không còn gì nữa đối với nhà cầm quyền trong nước. Thế thì đấy là một vài cái chia sẻ tôi về cái tình hình biển Đông. À, tôi cũng phải bổ sung thêm quý vị là hiện nay thì Đảng Cộng sản cho bộ máy tuyên truyền ở trong nước bật đèn xanh cho họ như mà các báo giấy để báo bạo và cũng hùa theo Lê Hải Bình hoặc hùa theo những cái tin tức xung quanh vấn đề biển đảo mà Trung Quốc đang xâm lấn gây ấn, thì họ cũng cho họ nói để mà thả bớt cái tâm vấn, thả bớt cái bức xúc để mà người dân trong nước có cái gì là chút lên đỡ chút lên đầu họ. Nhưng mà đối với chúng tôi là những người tranh đấu dân chủ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thì tôi biết rất rõ thủ phạm của tất cả những việc này là chính Đảng Cộng sản Việt Nam, chính nhà cầm quyền từ trước tới nay, từ thời ông cả ông Hồ Chí Minh đến bây giờ, chứ không phải bây giờ sai lầm trong việc này. Đó là một vài cái chia sẻ của tôi.
Vâng, thưa quý khán giả, vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Đúng ra thì anh Nguyễn Khắc Toàn cho biết là cũng đang di chuyển ở ngoài đường ở cái khu vực Mỹ Đình Cầu Giấy chứ không ở ngay trung tâm của thành phố Hà Nội, nhưng mà anh cũng đành phải ghé vào một cái nơi vắng vẻ để mà có cái buổi tường trình ngày hôm nay. Đối với quý khán giả, chúng tôi rất chân thành cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn luôn luôn sốt sắng trong cái sự cộng tác với đài Houston và Dallas trong cái hoàn cảnh như thế này. Và đúng như là anh Nguyễn Khắc Toàn vừa nói, chúng tôi cũng đương đọc cái bản tin mà anh nói tới, có cái hình ảnh của người phát ngôn viên rất trẻ Lê Hải Bình nói về cái chuyện mà Việt Nam cực lực phản đối Trung Quốc xây hải đăng ở tại Trường Sa. Thật ra cái nội dung bản tin này đó, như là anh Nguyễn Khắc Toàn vừa nói, chỉ là lặp lại cái những cái lời tuyên bố cũ dích cũng đã phản đối đưa ra những cái cuộc họp báo nhiều lần rồi, gần như là lấy lệ trong lúc đó, thì bây giờ lại đang chuẩn bị để mà tiếp Tập Cận Bình sắp sửa tới Hà Nội. Anh Nguyễn Khắc Toàn nói rất là đúng, trong khi ở quốc tế thì là hình ảnh của Tập Cận Bình rất là mờ nhạt. Chắc anh Nguyễn Khắc Toàn phải chúng tôi phải công nhận là anh Nguyễn Khắc Toàn rất là thông thạo tin tức, mặc dù anh đương đi ở ngoài đường, không có ngồi tại nhà để có những cái phương tiện truyền thông trực tiếp, thế nhưng mà anh đã nắm rất là vững. Tập Cận Bình đó, khi mà sang Mỹ vào tháng trước đó, chắc anh theo dõi cũng biết, đúng trùng hợp với cái giai đoạn mà nước Mỹ đương tiếp đón Đức Giáo Hoàng đến từ Vatican, mà đón tiếp rất là long trọng. Tổng thống Obama ra tận phi cơ đón tiếp rồi dành hết tất cả những cái long trọng mà nước Mỹ có thể dành cho một thượng khách như Đức Giáo Hoàng. Đúng vào lúc đó thì Tập Cận Bình tới kế tiếp thì được hình ảnh rất là mờ nhạt, đến từ Seattle, một cái tiểu bang Washington, Seattle, chứ không phải là đến ngay thủ đô Hoa Thịnh Đốt, mà cũng được đón tiếp một cách cũng lấy lệ mà thôi. Thì đây cũng là thấy rõ cái chuyện mà Tập Cận Bình đi nơi này nơi kia đó, cái ảnh hưởng nó sa sút thấy rõ ràng. Trong lúc đó cái vấn đề ngày hôm nay muốn đưa ra với anh Nguyễn Khắc Toàn là những cái tin tức mới nhất trong ngày hôm nay, thấy có cái sự là gay cấn rất là căng thẳng hơn tất cả những đợt căng thẳng trước đối với lại chuyện Trung Cộng mà xâm lấn Trường Sa, Hoàng Sa đó, bởi vì có thể có đụng độ trực tiếp với lại Mỹ, cộng với Úc Đại Lợi đã tuyên bố là sẽ gửi những cái tàu chiến đến ngay ở cái vùng mà Trung Cộng đường xây cất đó. Thành cái căng thẳng này, theo anh Nguyễn Khắc Bình, liệu có là một trong những lý do, một trong những cái đề tài mà Tập Cận Bình sẽ bàn với lại các lãnh tụ ở tại Hà Nội hay không trong cái dịp sắp tới này, nhất là lại trước cái đại hội đảng sắp sửa tới, mà đại hội đảng này đấy thì nghe nói được chuẩn bị rất là kỹ, cái vai trò của Nguyễn Tấn Dũng vẫn được coi như là thân với Tây Phương, thân với Hoa Kỳ hơn là Trung Cộng, đương được có thể là đề cao trong cái đại hội đảng, mà có thể nữa là có thể nhận chức vụ là Tổng Bí thư Đảng. Tổng hợp tất cả những cái tin tức đó thì có gây ra cái sự quan tâm, chú ý, bàn tán trong cái giới các nhà tranh đấu như anh Nguyễn Khắc Toàn ở Hà Nội hay không thưa anh?
À vâng, cảm ơn anh đặt cái câu hỏi rất là thời sơ. Thưa với anh, cái phần mà anh đặt câu hỏi và anh tâm tình với tôi thì nó có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là anh hỏi tôi là liệu cái vấn đề Biển Đông, vấn đề căng thẳng, vấn đề trên cái mấy cái quần đảo mà Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép của Việt Nam, mà hiện đến mức độ Mỹ và Úc thì không ngồi yên được nữa, họ sẽ sẵn sàng gửi tàu chiến đến đây tuần tra chung, và một mặt là đấu cùng với Việt Nam và với những lực lượng đồng minh dân chủ khác trên thế giới. Thưa quý vị, họ sẵn sàng là ngăn chặn và kêu gọi và Trung Quốc phải dừng cái việc là mở rộng cũng như là tiếp tục hiện đại hóa các cái bãi đá ngầm thành các căn cứ quân sự thì chúng ta đã biết rồi. Thì thưa với anh, đấy là lương tâm của quốc tế, đấy là lương tâm của những quốc gia dân chủ và văn minh. Họ cũng không ưa gì Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà họ thấy rằng Đảng Cộng sản và nhà nước là vô trách nhiệm quá, yếu hèn quá, cho nên thưa quý vị, họ cũng không nỡ khoanh tay người yên để cho những kẻ lớn mà vốn có một cái truyền thống bành trướng xâm lược nhiều nước có trên biển biên giới và lãnh hải, cho nên họ đã phải vén tay áo lên, họ hỗ trợ giúp đỡ cho Việt Nam như vậy. Thì chúng ta hoan nghênh trước những động thái này, nhưng mà chắc chắn là Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị, có nêu cái vấn đề này ra với Trung Quốc, nhưng mà cũng ở cái thế rất là yếu, thế nó nước đàn em, thế nhiệt tiểu, và cái thế là không làm quá gay gắt để Trung Quốc có thể, thưa quý vị, là sẵn sàng có những cái động thái tới đây tiếp theo sau khi mà Tập Cận Bình kết thúc ở Hà Nội, thì sẽ có thể sẽ leo thang những cái bước rất là nguy hiểm hơn cho Hà Nội, chẳng hạn như là tăng cường thêm quân sự ở cái khu sự có mặt của họ ở trên cái khu vực này, bao vây kinh tế trên bộ, anh hiểu chưa? Thế rồi thưa quý anh, thưa quý vị, rồi là thưa quý vị là tiếp tục có những tập trận bắn đạn thật trên biển thuộc Hoàng Sa, Trường Sa, hoặc thậm chí cả trên dàn quân, rồi dàn những đơn vị tên lửa tầm xa chĩa vào Việt Nam. Đấy thì Hà Nội sẽ tính được cái việc đó. Còn nhìn chung thì hiện nay Trung Quốc thì mang cái củ cà rốt ve vãn dưới tầm quyền Hà Nội, là các anh cứ yên tâm, tất cả những cái bất đồng đó chúng ta sẽ giải quyết, chúng ta sẽ bàn tính lại, cũng không đến nỗi đừng để cho người ngoài, đừng để cho các nước thứ ba thứ tư để nhảy vào cuộc này. Chúng tôi sẵn sàng là ăn chia với anh ở Biển Đông, sẵn sàng là giữ nguyên hiện trạng. Tóm lại là họ vỗ về ban lãnh đạo Hà Nội để làm đừng căng thẳng cái chuyện này. Đấy, để họ tránh cái việc mà Hà Nội sẽ tiếp tục lưu loa tố cáo, và nguy hiểm nữa là Hà Nội sẽ xà vào lòng các nước phương Tây, trở thành đối địch gây nguy hiểm cho cái bước tiến của Cộng sản Trung Quốc. Đấy, tôi nghĩ là sẽ như thế. Tức là hai bên, cả Tập Cận Bình và cả những cầm quyền Hà Nội đều có những thủ đoạn, đều có những thỏa hiệp để làm sao cho, tức là Trung Quốc thì là, thưa quý vị, là lấn tới trong cái việc xâm lấn, trong cái việc mà tăng cường cái sự có mặt của mình ở đây để khẳng định chủ quyền và sự chiếm đóng là vĩnh viễn. Về phía Hà Nội thì thưa với anh, sẽ là thái độ của họ là sẽ là năn nỉ, sẽ là cầu xin Trung Quốc đừng làm căng thẳng nữa. Không có thì họ sẽ mất mặt với lợi quốc tế, và nhất là mất mặt với đồng bào quốc nội, với đảng viên, với cả hải ngoại nữa. Thì làm sao mà họ cầu xin để mà, thưa quý vị, họ Trung Quốc đừng làm tới như thầm chiên làm tới, nặng nề đến mức độ là thách thức quyền lực họ, làm lung lay cái sự cai trị của họ trong nước. Đấy, cho nên là tình hình đó là, thưa quý vị, theo tôi nhận định là như thế. Chứ không có cái chuyện Trung Quốc, không có cái chuyện mà cái cuộc gặp tới đây giữa Tập Cận Bình và cái cầm quyền Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng là sẽ là phản đối gay gắt, sẽ không có cái chuyện đó, sẽ là của trách Trung Quốc, sẽ là răn đe Trung Quốc, cái đó là không có, đó là dứt khoát không có trong cái kịch bản của gặp thế này. Mà như phải như sự phân tích của tôi, đó là nhà cầm quyền Hà Nội vẫn đặt cái vấn đề cái quyền ổn định chính trị, cái quyền lực của họ phải được, thưa quý vị, được củng cố vững bền và mãi mãi trước mắt và lâu dài. Đấy, thì cho nên họ sẵn sàng đánh đổi những cái quyền lợi của quốc gia dân tộc, cái chủ quyền biển đảo và lãnh thổ của đất nước để lấy lại cái ngai vàng thống trị của họ cho được cái nổi. Đấy là cái nội dung thứ nhất. Thế còn cái nội dung thứ hai thì thưa anh là anh nói về vấn đề nhân sự ở các nước, thì thưa quý vị, tôi cũng thông báo cho quý vị là qua những thông tin từ câu lạc bộ của đảng viên cấp cao, cấp trung như là câu lạc bộ Thăng Long, rồi thông tấn xã vỉa hè, những người thạo tin, những cái người mà thưa quý vị bám sát tình hình thời sự chính trị và nội bộ trong nước, thì hiện nay là sơ bộ nói như quý vị là cái cuộc đấu tranh giành tranh giành quyền lực giữa phái ông Nguyễn Tấn Dũng là là đại diện cho phái miền Nam với lại cái phái thủ cựu bảo thủ cầm đầu là Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang thì hiện nay rất là gay gắt, cho nên là các cái hội nghị hiện nay là cứ phải hoãn đi hoãn lại, thưa quý anh. Và vừa rồi thì họ nói rằng họ đã thổn xong cái vấn đề giảm xếp xong cái vấn đề nhân sự, nhân sự. Và sơ bộ thì các cái luồng dư luận mà đáng tin cậy Hà Nội thì họ sẽ biết rằng ông Nguyễn Tân Dũng thì muốn là đưa cái vấn đề nhân sự là ra ban chấp hành trung ương, bởi vì người của ông ấy được cài cấy trong hàng chục năm qua trong ban chấp hành trung ương từ miền Nam trở vào và thậm chí cả miền Bắc trong các cái nhóm lợi ích, tức là các cái doanh nghiệp nhà nước cư dân rất nhiều, rất đông, họ sẵn sàng bảo vệ và hùa theo cái ý kiến của Nguyễn Tân Dũng, và kia họ muốn rằng ông Nguyễn Tân Dũng tiếp tục ở lại, thưa quý vị, để mà bảo vệ các cái nhóm lợi ích này, quyền lợi của các nhóm lợi ích này. Đấy. Và cái tâm lý thứ hai là những người miền Nam, những người cộng sản miền Nam, họ cũng thương nhanh là họ cũng không muốn những người chủ trị miền Bắc là tiếp tục chấp chính nữa, bởi vì họ biết là cái mảnh đất miền Bắc, cái mảnh đất ở ngoài Hà Nội này từ thời lâu rồi, từ thời Đỗ Mười, Trường Chinh hay là đến ông Nguyễn Văn Linh vân vân ấy, thưa quý vị, và đến bây giờ và Nguyễn Phú Trọng đều là những gương mặt mà cũ, không có tư duy mới, không có những cái tư duy đột phá, những cái tư duy cởi mở, những tư duy cải cách hơn của Việt Nam. Cho nên bây giờ hiện nay là có một cái việc mà người ta, thưa quý vị, người ta tranh chấp, người ta cho ông Dũng là cái người đại diện xứng đáng cho người dân Việt Nam. Phải nắm những chuyện những tiếp tục ở lại, chứ không thể giao những cái quyền hành này cho cái nhóm thủ cựu của miền Bắc cộng sản, cộng sản miền Bắc nữa. Thế thì hiện nay thì nhưng mà đáp lại cái chuyện này thì ông Nguyễn Phú Trọng, thưa quý vị, là hiện nay là muốn đưa cái vấn đề nhân sự này là biểu quyết trong bộ chính trị thôi, trong thu hẹp thôi, khoảng 13-15 người thôi, mà nếu như trong bộ chính trị thì ông cũng sẽ thua, sẽ không thể thắng được. Thế thành thử ra là cuối cùng họ rằng co đến là tóm lại là, thưa quý vị, là phải thỏa hiệp với nhau. Mà cái truyền thống của Đảng Cộng sản mỗi là tóm lại là họ không dám gay gắt như ở Liên Xô, không dám quyết liệt như ở Trung Quốc, là có thể, thưa quý vị, sẵn sàng, tức là đảo chính cung đình, sẵn sàng dùng sức mạnh để mà bắt, để mà xử tù, để mà thả phát những cái yếu lực chính trị của mình ngay trong đảng. Ví dụ Mao Trạch Đông thì sẵn sàng, thế dụ là bắt Lưu Thiếu Kỳ, bắt hàng loạt tiến tướng lãnh khác qua cách mạng văn hóa vô sản. Thế rồi Trung Quốc ở Liên Xô thì Khrushchev, thưa quý vị, sẵn sàng hạ bệ Beria và những cái thành phần thân chỉ công sau khi chỉ công qua đời. Rồi Bismarck, thưa quý vị, sẵn sàng hạ bệ Khrushchev để mà tái lập cái chế độ bảo thủ, cái chế độ giáo điều cộng sản kéo dài hơn 20 năm cho đến khi sụp đổ vào năm 1991, thì chúng ta là có nhờ có cái sự xuất hiện của nhà cải cách là góp vào trước. Ở Việt Nam thì thưa quý vị không có những chuyện đó, hiện nay chưa thấy cái chuyện đó. Thì tóm lại họ hòa hiệp lẫn nhau, thì sơ bộ thì này đến ngày hôm nay thì những nguồn tin mà thông thạo cho biết là ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ có rất nhiều khả năng sẽ được giữ lại làm tổng bí thư. Còn chủ tịch nước thì hiện nay cũng là một cái chân có tính chất là lễ nghi thôi, thì cũng là một người khác, có khả năng người ta sẽ để cho một người miền Nam hoặc miền Trung. Thế còn chức chủ tịch của Quốc hội thì thưa với anh là có khả năng là bà Nguyễn Thị Kim Ngân là người miền Nam. Cái chức ấy thì cũng là cái chức mà thưa quý vị là vô thưởng vô phạt thôi, chứ không có quyền lực lớn bằng thủ tướng cũng như là tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Hiện nay thì chính Ngô Băng thì qua cái bức thư của Nguyễn Thanh Phương vừa rồi công bố trên Facebook của cô ấy, thì cái này không phải là bức thư này là của Nguyễn Thanh Phương. Bức thư này là tấn công vào cái nhóm mà cộng sản già nua bảo thủ, thưa quý vị, là tuy đã bị hưu rồi nhưng mà họ là đại diện cho cái nhóm này để mà thanh minh cái việc mà cô Phượng và cũng như gia đình ông Dũng không phải là quá thân phương Tây, không phải là có quốc tịch Mỹ mà quá thân phương Tây. Đấy, thì chính là cái bức thư này là, thưa quý vị, là tấn công vào cái lực lượng bảo thủ ở miền Bắc. Là chỗ đó là, thưa quý vị, thì hiện nay thế lực của ông Dũng là cũng rất là mạnh. Thế nhưng mà chúng ta phải theo dõi tiếp những cái hội nghị mà từ nay cho thì chúng ta ván cờ nó sẽ ngã ngũ. Nhưng mà sơ bộ thì hiện nay người dân trong nước cũng đều biết rõ là chắc chắn ông Nguyễn Tân Dũng sẽ ở lại chứ không ra đi. Mà người ra đi cũng sẽ là ông Nguyễn Phú Trọng, sẽ là Trương Tấn Sang. Thế hiện nay thì cái gì là qua những TV và báo chí chính thống thì Đại hội Đảng bộ các tỉnh thành ở phía Nam và phía Bắc thì thưa quý vị đã rộ lên và đã tiến hành và thành công. Và phần lớn là các chức vụ thưa quý vị bí thư tỉnh ủy là rất là quan trọng, là thưa quý vị đều là tái đắc cử cả. Ở Quảng Ninh cũng là bí thư cũ tái đắc cử, rồi Nghệ An, thế rồi là Đắk Lắk, thế rồi là ở Vĩnh Long, Bến Tre, vân vân. Hiện nay thì Đại hội thành phố Đảng bộ thành phố Sài Gòn thì chưa ngã ngũ. Thế thì chúng tôi cũng đang theo dõi, thì hiện nay là họ bộ chính trị thưa quý vị đang cử tất cả những thành viên của mình là đến các tỉnh để mà dự và đồng thời là chỉ đạo cũng như theo sát uốn nắn các đại hội các tỉnh. Tóm lại là qua hai cái đại hội đảng bộ các cấp tỉnh thành vừa rồi họ công bố đến hàng chục tỉnh thành đấy ở trong cả nước, thì chúng ta thấy rằng là không có cái gì đột phá, không có cái gì cái dấu hiệu là cởi mở và cải cách chính trị cả. Họ vẫn giữ nguyên là thưa quý vị là cái đường lối như nhiều thập kỷ qua, như nhiều đại hội qua, là tiếp tục cái đường lối là siết chặt chính trị, không có cái bước tiến gì về cải cách về thể chế như là mọi người mong đợi đâu.
Vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, và anh Nguyễn Khắc Toàn đang nói chuyện bằng điện thoại cầm tay ở trên đường phố Hà Nội. Vì thế cho nên quý khán giả có thể nghe một vài thứ âm thanh nhiễu xạ của cái khung cảnh chung quanh nơi anh Nguyễn Khắc Toàn đang đứng. Cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn về điều này. Ngoài ra thì những cái tin tức bên lề của những cái chuyện mà đấu tranh trong nước hoặc là những cái chuyện công an đàn áp á, thì hiện nay chúng tôi thấy đương có những cái tin tức xôn xao chung quanh vụ em Đỗ Đăng Dư bị công an đánh chết ở trong trại giam, thì cái nội vụ này như thế nào thưa anh Nguyễn Khắc Toàn?
Vâng, thưa quý vị là cách đây hơn 2 tháng thì cháu Đỗ Đăng Dư ở cái thôn Đông Phương Liên, đường đi Hòa Bình đấy thưa anh, cách Hà Nội vào khoảng cỡ gần 20 cây số. Tôi đã đến cái thôn Đông Phương Yên này cách đây mấy năm khi mà phỏng vấn một số đồng bào dân oan ở đó. Thì thưa quý vị là nghe báo chí trong nước nguồn tin của công an thì nói là anh cháu có bị bắt quả tang và lấy cắp của người hàng xóm là khoảng gần 2 triệu. Thì đấy báo chí trong nước. Thì sau đó thì phía công an Trương Mỹ tức là thuộc tỉnh Hà Tây cũ nay thuộc về Hà Nội thì đã bắt giam và bắt giam. Nhưng mà trong thời kỳ mà tạm giữ tạm giam như thế thì cháu có khai ra thêm 4 vụ nữa đấy, cũng theo nguồn tin ở trong trong nước. Thì cho nên là công an Trung Mỹ đã là quyết định là thưa quý anh là đã quyết định khởi tố tạm giam. Nhưng mà thực ra thì cái việc này là công an Trung Mỹ cũng hoàn toàn sai ở cái chỗ là cháu là mới là vị thành niên, và cái số tiền là hiện nay chưa rõ là 1,5 triệu hay 2 triệu. Từ 1,5 triệu đến 2 triệu cũng chưa đủ thưa quý vị là khởi tố theo cái quy định của luật ở trong nước và tố tụng ở trong nước. Thế cho nên là cái việc mà công an áp dụng cái biện pháp là ngăn chặn đối với lại cháu Đỗ Đăng Dư 17 tuổi như thế là sai phạm, là không đến mức như thế. Và gia đình đã đền bù với gia đình của cháu, đã đền bù với gia đình hàng xóm kia rồi, và đồng ý là chấp nhận là mẹ cháu và bà Mai chấp nhận là đưa cháu đi giáo dưỡng theo cái sự khuyên bảo của công an địa phương. Nhưng mà cuối cùng thưa quý vị là họ chỉ dựa vào cái lời khai vu vơ của cháu là đã lấy trộm 4 lần tiền để mà đi khởi tố và bắt giam cháu, và giam ở công an Trương Mỹ. Và đến cách đây mấy ngày thì cháu ngày 4 tháng 10 thì thưa quý vị là cháu đã bị đánh chết. Thì cái việc đánh chết hiện nay ấy, thì công an hiện nay là chối bỏ và cho rằng là bị can Vũ Văn Bình là người cùng giam cùng phòng là đánh chết, đánh vì vấn đề là mâu thuẫn trong cái vấn đề rửa bát. Thế thì theo báo An ninh Thủ đô và báo Tiền Phong cũng đăng lại thì nói rằng chỉ có hai cái để cháu đi vào nhà vệ sinh để sau đó ngã thì đưa đi cấp cứu. Nhưng mà trên thực tế thì thưa các anh, sau khi đưa vào bệnh viện Bạch Mai để mà cấp cứu khẩn cấp ấy, vì cháu quá nghiêm trọng, thì toàn bộ bác sĩ ở đây đã nói cho biết rằng toàn bộ phủ tạng là thưa với anh là đã bị sập nát hết, não cũng phù nề nát hết. Như vậy không thể nào vì cái tát, mấy cái tát của cháu Vũ Văn Bình cũng là một vị thành niên ở trong đó mà gây lên cái tổn thương nghiêm trọng đến như thế được. Ở đây phải có một cái đòn hội đồng, cái đòn đánh rất là nặng từ trong phía trong trại giam. Hiện nay thì thưa với anh thì là trong cái cuộc biểu tình mà phản đối công an không ngăn cản ở nhà xác bệnh viện phòng cấp cứu và nhà xác bệnh viện Bạch Mai cách đấy ít hôm, thì anh Trương Văn Dũng là một thành viên hoạt động trên đường phố rất tích cực thì có đưa ra cái khẩu hiệu là đả đảo công an đánh giết cháu Đỗ Đăng Thư, thì có nhiều anh chị em cũng chưa bằng lòng. Ở đây chúng ta đấu tranh với Đảng Cộng sản, với nhà cầm quyền và công cụ là công an, thì chúng ta cũng nên nói một cách chính xác. Đúng là công an hiện nay là chúng ta không bắt được quả tang công an đánh chết giết cháu Đỗ Đăng Thư, nhưng mà những cái sai phạm của công an Trương Mỹ không có quyết định khởi tố, không được viện kiểm sát là phê chuẩn, rồi là bắt một cháu vị thành niên như thế chỉ đáng là đưa đi giáo dưỡng, tức là đưa cái trường học tập cải tạo của thanh thiếu niên hư hỏng mà thôi, mà để đến mức độ và cháu đã phải trả bằng giá bằng tính mạng của mình thì công an Trung Mỹ, công an thành phố Hà Nội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Dù sao đi chăng nữa thì là các cái can phạm này, dù là vị thành niên hay là quá đã đủ tuổi vị thành niên, thì công an trong tính mạng của những cái cháu này, của những can phạm này, thưa quý vị, là công an phải chịu trách nhiệm. Và việc này thì thưa quý anh là quản giáo ở đây, trại giam, ban giám thị trại giam ở đây là phải chịu trách nhiệm. Và kể cả thiếu tướng Nguyễn Đức Trung là giám đốc công an Hà Nội cũng phải chịu trách nhiệm. Bởi vì anh quan liêu, anh không kiểm soát, anh không giám sát, anh không quản lý sát sao, đôn đốc cấp dưới của mình để ra soát lại những việc mà bắt giữ người trái phép, bắt giữ người chưa đúng luật, để mà cuối cùng đã xảy ra những chuyện này. Thì hiện nay là tình trạng người công an thành phố Hà Nội đổ lỗi cho là địa phương, đổ lỗi cho cháu, rút tất cả lên đầu Vũ Văn Bình. Thì tôi nghĩ rằng là thưa với anh là những cái đơn vị, những cái tổ chức, những cá nhân liên quan đến việc này phải thường phải chịu trách nhiệm hết. Đứng đầu là Nguyễn Đức Trung, thiếu tướng, giám đốc công an Hà Nội, rồi đến trưởng công an huyện Trương Mỹ, rồi đến trưởng ban giám thị cái trại giam để đánh người, xảy ra đánh người và quản giáo trực tiếp cái ca đó, và cộng với đó là viện kiểm sát của huyện Trương Mỹ cũng phải chịu trách nhiệm. Thế thì tình trạng này thưa anh, với nó là một vấn đề nhỏ thôi. Nó là một vấn đề nhỏ, bởi vì trong 3 năm qua thì theo chính là ông Lượng là cục cảnh sát trại giam đấy, thưa anh, thì nó báo trong 3 năm qua báo cáo trước Quốc hội là có 226 là người đã chết trong trại giam trong gần 3 năm qua. Thì cái con số này là con số lớn, và ông ta kết luận rằng thưa quý vị là chết phần lớn là do tự sát, phần lớn là do bệnh lý. Thì cái việc mà báo cáo với Quốc hội cái con số như thế đã làm chúng ta giật mình rồi, khủng khiếp quá. Nhưng mà cái báo cáo đó thưa quý vị cũng đã sai, sai trái ở chỗ đó có rất nhiều trường hợp thưa quý vị là công an đã, chính công an đã đánh chết người khi mà người dân vi phạm cái lỗi rất nhỏ hoặc là trong tay công an. Ví dụ như là em Khương ở Bắc Giang, thế rồi là ông bố của cô Trịnh Kim Tiến, đúng không? Cũng đã bị, và rất nhiều khác, người hát ở Phú Yên, ở Đà Nẵng, ở Bình Thuận, ở Hà Nội đều xảy ra những chuyện đó. Và tôi nghĩ rằng nếu mà tiếp tục để công an lộng quyền, lạm quyền như thế này thì không phải cháu Đỗ Đăng Thư sẽ là người cuối cùng trong cái danh sách tử vong, và sẽ còn tiếp tục nữa. Và muốn như thế thì thưa anh, chỉ có một cái con đường là phải cách triệt để vấn đề thể chế chính trị ở trong nước, mà tiến tới cái việc mà công an phải được nhân dân giám sát, phải được truyền thông, phải được dư luận giám sát. Mà chỉ có như thế thì chỉ phải tôn trọng quyền con người, tôn trọng tối thiểu những quyền như là tự do phát biểu, tự do báo chí, tự do ngôn luận, sử dụng internet, tự do thông tin. Cho nên cái mô hình là tam quyền phân lập và một cái thể chế đang chúng ta đảng là rất cần thiết cho tổng thể vấn đề giải quyết những vấn nạn ở Việt Nam thì mới chấm dứt được vấn đề. Chứ còn nếu mà thưa quý vị, cái em Vũ Văn Bình hay tới đây tỷ luật cả Nguyễn Đức Trung hay những cái số người mà tôi vừa mới nêu ở trên thì cũng chỉ là giải quyết cái phần bọn mà thôi, chứ chưa phải là gốc của vấn đề.
Vâng, thưa anh Nguyễn Các Toàn, rất là đồng ý với anh. Cái vụ này thật ra nó chỉ là một cái vụ nhỏ, thế nhưng nó tạo nên một cái câu hỏi lớn về vấn đề công an đã được sử dụng, đã lộng hành, đã lạm dụng quyền hành và đã được thả lỏng cho muốn hành hung ai, muốn làm gì thì làm mà không bị trừng trị gì cả. Thì đây cũng là một cái vấn đề rất là lớn hiện nay cho cái vụ mà Đỗ Đăng Dư này. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, chúng ta còn ít phút còn lại để xin anh có thể bổ túc thêm những cái tin tức nào mà chúng ta chưa đề cập tới, hoặc là bất cứ một cái điều gì anh có thể cho biết trước khi mà chúng ta rời làn sóng, thưa anh.
Vâng, thưa với anh thì chị Trần Anh Kim, tức là chị Thơm, thì thường xuyên gọi điện lên đây để hỏi thăm tin tức và tình hình của anh Kim. Nhất là cái chị muốn là xem cái phản ứng của nhà nước thế nào về vấn đề anh Kim. Thì tôi phân tích rằng là, thưa với lại quý vị, với lại anh Trung Phục, là tôi phân tích rằng là hiện nay nhà nước Cộng sản Việt Nam họ không phải gì làm to chuyện của anh Kim trên truyền thông ở trong nước. Bởi vì sắp tới đây thì Tổng thống Obama thì còn chưa đầy một tháng, hoặc hơn một tháng nữa thôi, thì sẽ đi dự cái hội nghị APEC ở Manila, Philippines, và có thể sẽ ghé Hà Nội thăm trong mấy giờ đồng hồ. Và hiện nay họ đang nỗ lực vận động để mà vào được cái hiệp ước hiệp định xuyên đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, có rất nhiều lợi cho cái nền kinh tế của Việt Nam. Cho nên thưa quý vị là họ không tại gì mà khuất to cái vụ này. Họ im lặng như tờ để coi như là biết, coi như là câm, coi như là mù, không biết gì, mặc cho bên ngoài hiện nay là dư luận phản đối, dư luận lên tiếng,